cơ quan mục vụ trên khắp thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Đức Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Bài học này là Chức vụ cho thanh niên, phần thứ tư, người dạy là Mục sư Glenn Bartel.
Hello, I am Blaine Bartel and it's good to be with you today.
Xin chào hết thảy quý vị, tôi là Blaine Bartel, rất hân hạnh được gặp gỡ quý vị trong ngày hôm nay.
I am the youth minister at my church with Pastor Willie George.
Tôi là mục sư lo thanh niên ở trong hội thánh của mục sư Willie George.
And we have a heart to help youth ministers reach teenagers in countries around the world.
Chúng tôi có cái tấm lòng để giúp đỡ những mục sư lo thanh niên chinh phục thanh thiếu niên ở khắp nơi trên thế giới.
In the United States, we work with hundreds and thousands of churches to help their youth ministries to grow.
Ở tại Hoa Kỳ, chúng tôi đã giúp đỡ cho hàng trăm, hàng ngàn hội thánh và chức vụ thanh niên để giúp cho chức vụ họ được tăng trưởng.
And God has given us a vision internationally to affect youth ministry in the nations.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi một cái khải tượng có tính cách quốc tế để ảnh hưởng trên chức vụ thanh niên trong các quốc gia.
The name of our youth ministry here in Tulsa, Oklahoma is called 180.
Và cái tên của cái chức vụ thanh niên của chúng tôi ở tại Tulsa, Oklahoma được gọi là 180.
180 means repentance.
180 có nghĩa là sự ăn năn.
We want to see young people do a 180 degree turn away from the world and to Jesus Christ.
Chúng tôi muốn nhìn thấy những thanh thiếu niên quay 180 độ khỏi thế gian và hướng về Đức Chúa Giêsu Christ.
In fact, in the last 5 years, we've seen literally thousands of young people who've done just that through the 180 ministry.
Và thực sự mà nói, trong cái 5 năm vừa qua, chúng tôi đã nhìn thấy hàng ngàn những người trẻ tuổi đã thực hiện được trong cái chức vụ 180.
Each and every week here at 180, we have a couple thousand teenagers that gather together in a large meeting to hear about Christ.
Và mỗi tuần ở tại chức vụ 180, chúng tôi có vài ngàn những người trẻ tuổi tụ họp lại trong những cái buổi nhóm lớn để nghe về Chúa Giêsu Christ.
And God has given us secrets and keys from His Word that have helped us to draw those young people to come.
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng tôi những cái bí quyết, những cái nguyên tắc từ chính lời của Ngài để giúp đỡ, kéo những người trẻ đến trong giờ nhóm.
And the principles that we teach youth pastors are working everywhere.
Và những cái nguyên tắc mà chúng tôi dạy dỗ cho các mục sư lo thanh niên ứng dụng được khắp mọi nơi.
These principles will work in small churches and large churches.
Và những nguyên tắc này được ứng dụng ở trong những hội thánh nhỏ cũng như những hội thánh lớn.
And I believe they'll work here in America, but they'll also work all over the world.
Và tôi tin rằng những điều này đã được ứng dụng ở tại Hoa Kỳ và cũng sẽ được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới.
We just had an opportunity to open our first 180 program internationally.
Chúng tôi cũng vừa mới có một cơ hội đầu tiên để tổ chức cái chương trình 180 độ lần đầu tiên có tính cách thế giới.
We started a 180 program in Cameroon, Africa, and it's prospering and growing.
Và chúng tôi đã tổ chức cái buổi nhóm 180 ở tại Cameroon, Phi Châu, và cái chương trình này được chúc phước và tăng trưởng.
The first week it opened, we had over 400 young people who made decisions for Jesus Christ.
Và cái tuần đầu tiên chương trình này được bày tỏ, thì có hơn 400 thanh niên đã dâng đời sống họ cho Chúa Giêsu Christ.
And so we're going to get into some real special teaching today.
Vì thế tôi sẽ đưa đến một bài học vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay.
We want to teach you how to develop a youth meeting that will impact teenagers.
Chúng tôi sẽ dạy cho quý vị cái cách để phát triển cái buổi nhóm thanh niên mà đụng chạm thanh thiếu niên.
I believe that it's God's will that young people gather together to hear the gospel.
Tôi tin rằng ý muốn của Đức Chúa Trời cho những người trẻ tuổi tụ họp với nhau để nghe về tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ.
It doesn't matter where I go to, I found that teenagers love to travel in groups.
Dù tôi đi đâu đi nữa, thì tôi cũng nhìn thấy rằng những người trẻ tuổi thích đi du lịch từng nhóm với nhau.
And I found as you build a large group of young people, that group will attract even more.
Và tôi biết chắc rằng khi mà chúng ta gây dựng được những cái nhóm đông, thì điều đó sẽ thu hút nhiều người hơn nữa.
And as we look in the Bible, we see that God has always built through groups called His church.
Và khi chúng ta nhìn xem nơi Thánh Kinh thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời, Ngài cũng xây dựng thông qua những cái nhóm gọi là hội thánh của Ngài.
And I'd like to turn your attention to a very powerful passage of scripture in the book of Acts chapter 2.
Tôi muốn quý vị cùng để ý tới một câu kinh thánh rất là quan trọng ở trong công vụ các sứ đoạn 2.
We're gonna look at verse 46 and 47.
Chúng ta cùng nhau nhìn xem công vụ đoạn 2 từ câu 46 47.
And it says, so they continued daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, they ate their food and with gladness and simplicity of heart.
Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà.
And verse 47 says, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved.
Câu 47, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng, mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Now the early church in Jerusalem had many challenges and obstacles.
Và cái hội thánh đầu tiên ở tại Jerusalem có rất nhiều sự thách thức và những sự trở ngại.
They suffered through intense persecution of people who didn't like their message.
Và họ phải chịu khổ những cái sự bách hại một cách khốc liệt và những con người không chịu nghe về phúc âm của họ.
But it didn't stop them from gathering together to proclaim the word of God.
Nhưng điều đó không có ngăn chặn họ tụ lại để công bố tin lành của Chúa Giêsu Christ.
And in spite of the persecution, the Bible says that people came to Jesus and the church grew.
Và mặc dầu có sự bắt bớ bất hại, thánh kinh của Chúa bày tỏ rằng người dân họ đến và họ làm cho hội thánh được tăng trưởng.
And I believe that no matter where you're at in your ministry, you can grow.
Và tôi tin rằng dù bất cứ vị ở đâu thì chức vụ thanh niên phải được tăng trưởng.
God wants to help you to see increase and see your youth gathering grow.
Bởi vì Đức Chúa Trời muốn quý vị tăng trưởng và muốn nhìn thấy cái sự tăng trưởng, sự gia tăng ở trong chức vụ thanh niên của quý vị.
If you're meeting with 20 young people right now, he wants it to grow to 50.
Nếu quý vị có cái buổi nhóm thanh niên chỉ 20 người thì Đức Chúa Trời muốn quý vị phải tăng lên 50.
If you're meeting with 5 young people, he wants to see it grow to 10.
Và nếu quý vị có cái buổi nhóm chỉ có 5 người thanh niên thì Chúa muốn quý vị tăng lên 10.
The Bible says that he's not willing that any should perish, but all should have everlasting life.
Bởi vì thánh kinh của Chúa bày tỏ rằng Đức Chúa Trời ngài không muốn một người nào bị hư mất nhưng muốn tất cả họ đều được sự sống đời đời.
So we need to open up our eyes and see the harvest and bring them in.
Vì thế chúng ta phải cần mở mắt của chúng ta và nhìn thấy đồng lúa đã chín vàng và đem họ vào trong nhà của Chúa.
And one of the ways we can do that is to build an exciting youth gathering each week.
Và một những cách mà chúng ta làm điều đó là chúng ta phải xây dựng được một cái sự nhóm họp rất là hào hứng của thanh niên mỗi tuần.
Now I want to turn your attention to one more passage of scripture.
Và tôi muốn quý vị cùng đọc một phân đoạn kinh thánh khác.
And we're going to take a look at Hebrews chapter 10 and 24.
Chúng ta cùng nhìn ở trong Hebrews đoạn 10 câu 24.
In Hebrews 10 and 24, it reads like this.
Và Hebrews đoạn 10 câu 24 thì lời của Chúa bày tỏ như thế này.
And let us consider one another in order to stir up love and good works.
Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành.
Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching.
Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
We cannot live this Christian life solo or by ourselves.
Chúng ta không thể sống một đời sống cơ đốc nhân một cách đơn độc bởi chính chúng ta mà thôi.
We've got to come together to encourage one another.
Chúng ta phải đến chung với nhau để khích lệ lẫn nhau.
And as we come together, outsiders who are not in the church will sense the love of God among us.
Khi chúng ta đến chung với nhau, những người bên ngoài là những người không có ở trong hội thánh sẽ cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời ở giữa vòng chúng ta.
And so it's God's will that we assemble and that we have meetings that will touch our world.
Và theo ý muốn của Đức Chúa Trời qua sự nhóm họp đơn giản của chúng ta sẽ đụng chạm cho thế giới này.
Now as we do youth meetings, we must respect youth culture.
Và khi chúng ta thực hiện những cái buổi nhóm của thanh niên thì phải tôn trọng với cái văn hóa của họ.
We must remember that we've got to stay on the level of a teenager to affect their lives.
Chúng ta phải cần nhớ rằng mình cứ phải giữ cái mức độ của những người thiếu niên và để nó ảnh hưởng trên đời sống của thiếu niên.
And so there are some keys in having a good youth gathering that will draw many teenagers.
Có những cái nguyên tắc giúp chúng ta tụ họp những thanh niên lại tốt để có thể kéo nhiều thiếu niên hơn.
Now here's your first key.
Và đây là cái nguyên tắc đầu tiên.
We must be prepared to make a good and strong first impression.
Chúng ta phải được chuẩn bị để làm một ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ và tốt trên đời sống họ.
I heard an interesting statistic the other day about churches.
Tôi nghe về một cái sự thống kê rất đặc biệt về các hội thánh như sau.
Studies have been done and this is what they've discovered.
Đây là cái điều mà người ta nghiên cứu và mới khám phá ra.
A first-time visitor at a church or a meeting will make a decision whether to come back in 12 minutes.
Trong vòng 12 phút đầu tiên của một người họ viếng thăm một hội thánh, họ sẽ quyết định rằng họ sẽ quay trở lại hay là không quay trở lại hội thánh đó.
We've got a short time to make a good strong impression.
Như vậy chúng ta chỉ có một cái thời gian rất là ngắn để có một ấn tượng mạnh mẽ và tốt nơi họ.
And young people as they come to a church meeting, they need to sense the love of God and that they're accepted.
Và những người trẻ tuổi khi họ đến giờ nhóm, họ muốn cảm nhận được cái tình yêu của Đức Chúa Trời và chính họ được chấp nhận.
You may have lots of great music and you may be a good preacher, but they need to sense that they are loved.
Quý vị có thể có một sự giảng dạy tốt, có sự hướng dẫn thờ phượng âm nhạc tốt, nhưng họ phải cần cảm nhận được tình yêu và được yêu thương.
When I was just a new Christian at 16 years old,
khi tôi 16 tuổi mới là một cơ đốc nhân mới tin Chúa,
I was in a very small youth group.
Tôi ở trong một cái buổi nhóm thanh niên rất là nhỏ.
We had 5 or 10 young people in our church youth group.
Cái nhóm thanh niên của chúng tôi chỉ có 5 hoặc 10 người mà thôi.
And I heard about another big youth group across town.
Và tôi nghe rằng có một cái buổi nhóm thanh niên rất là đông hơn ở bên kia của thành phố.
They were having 300 or 400 young people together every week.
Và có khoảng 300-400 thanh niên nhóm họp mỗi tuần.
So as a young man, I thought that would be great to go over and see all of those teenagers.
Vì tôi là một người trẻ nên tôi thấy rằng ô điều đó là tốt cho bản thân của tôi để đến để gặp nhiều thanh thiếu niên hơn.
Who knows, I thought I might meet my future wife.
Và tôi nghĩ rằng biết đâu tôi sẽ gặp một người vợ tương lai của tôi thì sao?
And so I went over to check out their youth ministry and it was very good.
Và tôi đến và kiểm tra cái buổi nhóm thanh niên đó và thấy rằng rất là tốt.
They had great music and great preaching.
Họ có những âm nhạc rất là hay và những người giảng dạy rất là tốt.
And there were lots of young people.
Và rất nhiều người thanh niên nữa.
But as I walked in the door to sit down.
Và khi tôi bước vào trong cửa và ngồi xuống.
No one greeted me.
Không có người nào chào đón tôi cả.
No one reached out to introduce himself to me.
Không có người nào đến để giới thiệu chính họ về tôi cả.
And so I sat all the way through the meeting that night.
Và tôi đã ngồi tại cái buổi nhóm đó nguyên cả một đêm.
And I came out of the meeting and I waited around.
Và khi tôi bước ra khỏi giờ nhóm và tôi đứng bên ngoài.
And again, no one reached out and came up and talked to me.
Và một lần nữa cũng chẳng có người nào đến và chào hỏi thăm tôi.
And so I ended up leaving and I never went back.
Và tôi đã đi một quyết định cuối cùng rằng tôi chẳng bao giờ đến giờ nhóm nữa.
Because every young person wants to be accepted.
Bởi vì mỗi người thanh niên đều muốn được sự chấp nhận.
So one of the things that we do in our youth ministry is we have teenage greeters.
Vì thế một điều mà chúng tôi làm trong cái chức vụ thanh niên của chúng tôi là có những người đứng chào đón những người thiếu niên.
And they wait at the doors as young people come in and they welcome every single teenager.
Và họ đứng họ chờ tại cửa và khi những thanh thiếu niên đến thì họ chào đón từng thanh thiếu niên một.
They have a smile on their face and they give them information about our 180 ministry.
Họ có nụ cười ở trên mặt của họ và họ đưa tất cả những thông tin về chức vụ 180 cho những thanh thiếu niên đó.
So you've got to make a friendly first impression.
Nghĩa là chúng ta có một cái ấn tượng thân thiện từ ban đầu.
Secondly, you've got to keep your service moving quickly.
Cái nguyên tắc tính thứ hai đó là chúng ta phải giữ cái giờ nhóm của chúng ta chuyển động một cách nhanh chóng.
Young people like to see things move quick.
Những người trẻ tuổi thì thích thấy những điều gì đó chuyển động một cách nhanh chóng.
And so you can't have long, long drawn out parts of your service.
Vì thế quý vị không nên có một cái phần nào đó trong cái giờ nhóm mình mà kéo dài quá dài đi.
We have found with teenagers that you can't have praise and worship that goes for an hour or an hour and a half.
Và chúng tôi khám phá ra rằng những người thanh thiếu niên không thể nào chịu nổi sự thờ phượng ngợi khen một tiếng hồ hoặc là một tiếng rưỡi đồng hồ cả.
Because the attention span of American teenagers is real short.
Bởi vì khả năng chú ý của thanh thiếu niên người Mỹ rất là ngắn.
And so we've got to watch to make sure that we worship with all of our hearts, but we don't go too long.
Vì thế mà chúng tôi có đồng hồ để kiểm chắc chắn rằng chúng tôi thờ phượng Chúa với hết cả tấm lòng của chúng tôi nhưng không quá dài.
And then we don't want to preach too long either.
Và chúng ta cũng chẳng muốn giảng dài nữa.
If you'll study the ministry of Jesus, you'll see that most of his messages were not real long.
Và khi quý vị nghiên cứu những cái sứ điệp mà Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài thì nó không có quá dài.
And usually when Jesus was finished, the people were asking for more.
Và quá thật khi Chúa Giêsu Ngài, cái sứ điệp của Ngài thì nhiều người hỏi thêm hơn
and
nữa.
So we want to have that kind of ministry where when we're done, people want even more.
Và đó là điều mà chúng tôi muốn trong chức vụ của chúng tôi. Khi chúng tôi hoàn tất thì nhiều người họ đòi hỏi để có nhiều hơn.
Now, let's go through one more point. This is important.
Và chúng ta hãy qua một cái điểm khác rất là quan trọng ở đây.
We need to think beyond our core kids when we plan a youth service.
Chúng ta cần phải suy nghĩ vượt hơn là những đứa trẻ đồng trang lứa của chúng ta để chúng ta lên cái chương trình cho cái giờ nhóm.
We all have the core which represents all of our Christian young people that are there every week.
Và chúng ta có một cái sự đồng lòng nhóm những thanh thiếu niên nhóm nhau mỗi tuần.
But I want you to think beyond the core to the entire community.
Nhưng mà tôi muốn quý vị hãy suy nghĩ vượt qua những người đồng trang lứa trong cả cái cộng đồng.
And as you look to your community, you'll begin to get a vision of how you can bring them in.
Và khi quý vị nhìn vào trong cái cộng đồng của chính mình, quý vị nhìn thấy có cái khải tượng để đem họ đến cho Chúa.
And as you bring in the kids in the community, you're going to have to respect the needs that they have and the desires that they have.
Và khi quý vị đem những đứa trẻ từ trong cộng đồng đến, thì quý vị phải tôn trọng cái nhu cầu nó cần và cái ước ao nó có.
And you're going to have to be creative to draw them in.
Quý vị phải sáng tạo để đem chúng nó đến.
At 180 in our ministry here in Tulsa.
Và trong cái chức vụ 180 của chúng tôi ở tại Tulsa.
We have a lot of different things that will draw young people who are not going to church to come.
Và chúng tôi có rất nhiều điều khác biệt để thu hút nhiều những thanh thiếu niên không đi nhóm lại để đến tham dự.
We have a worship band with music that they can relate to.
Chúng tôi có cái ban nhạc thờ phượng Chúa với những âm nhạc mà liên hệ với chúng nó.
Some nights we serve free food to everyone who would come.
Và đôi đêm thì chúng tôi phục vụ thức ăn miễn phí cho tất cả để họ cùng tham dự.
We might serve free cheeseburgers or free burritos.
Và chúng tôi cũng phải phục vụ những bánh mì kẹp thịt miễn phí và các thức ăn khác nữa.
And young people would come because they like to eat.
Và nhiều người thanh thiếu niên họ đến vì họ thích để ăn.
Some of them might come because we have games in our youth facility.
Đôi khi họ đến vì cứ họ muốn chơi những trò chơi trong cái khu vực của thanh niên của chúng tôi.
And so they come because they like to play and they like to have fun together.
Vì thế họ đến vì cứ họ muốn chơi vào những cái lúc vui đùa với nhau.
Someone might ask, "Well, aren't you compromising to bring them in?"
Và đôi khi có người hỏi tôi rằng, "Ô như vậy anh có thỏa hiệp để đem họ đến hay không?"
And I believe that we are not because we are doing things that are wholesome and good and fun.
Và tôi tin rằng những điều đó là không có, bởi vì điều chúng tôi làm đó là khỏe mạnh và vui chơi mà thôi.
The important thing is that you preach the word of God when they come together.
Và điểm quan trọng đó là chúng ta phải giảng lời Đức Chúa Trời khi họ đến.
We are not bribing them to come, we are not paying them to come.
Chúng ta không có mua chuộc họ, không có cái trả tiền để đem họ đến.
A bribe is a payment to do something wrong.
Bởi vì cái sự mua chuộc là một cái sự trả để làm một điều sai lầm.
We are rewarding them for doing something good.
Nhưng mà chúng ta sẽ trao phần thưởng cho họ khi họ làm những điều tốt.
Jesus rewards us for doing the right thing.
Chúa Giêsu đã ban phần thưởng cho chúng ta khi chúng ta làm công việc tốt cho Ngài.
Sometimes we think that David, when he fought Goliath,
đôi khi chúng ta suy nghĩ về vấn đề David chống lại Goliath.
Only fought Goliath because he wanted to obey God.
Bởi vì chống lại Goliath là vì cớ để vâng theo Đức Chúa Trời.
And he did obey God, but there was other reasons.
Nhưng ông ta đã vâng lời Đức Chúa Trời nhưng mà còn có những lý do khác nữa.
Before David went to fight Goliath, he asked a question.
Trước khi David tới tấn công Goliath, ông ta hỏi câu hỏi như thế này.
He said, "What shall be given to the man who slays this Philistine?"
Nói rằng, "Ôi, cái điều gì sẽ ban tặng cho một người mà chặt được đầu tên Philistine kia?"
And if you read your Bible very closely, you'll discover something.
Và khi quý vị đọc Kinh Thánh một cách cẩn thận, quý vị sẽ khám phá ra đôi điều.
They said you'll get the king's wealth.
Và người đó trả lời rằng, ô, sẽ nhận được sự giàu có vì vua ban cho.
You will have no taxes on your wealth.
Ô, sẽ không có bị đóng thuế trong những tài sản của mình.
And you'll get the king's daughter's hand in marriage.
Rồi sẽ nhận được công chúa, con gái của vua làm vợ nữa.
And David said, well, who is this uncircumcised Philistine?
Bây giờ David mới nói rằng, ở cái kẻ không chịu các bì Philistine kia là ai?
That he would dare to defy the armies of God.
Mà lại dám đến chống cùng với đạo binh của Đức Giê-hô-va.
And we know the story.
Và chúng ta đã biết câu chuyện rồi.
He slew that Philistine.
David đã xua đuổi cái đạo binh của Philistine.
And he accomplished a great victory for Jesus.
Và hoàn tất được một cái công việc vĩ đại cho Đức Chúa Trời.
And so he had incentive, but God blessed him.
Nhưng ông ta đã công bố và Đức Chúa Trời đã chúc phước cho ông.
I had a young man come to our youth gathering not long ago.
Và tôi có một người thanh thiếu niên đến dự giờ nhóm chúng tôi không lâu trước đây.
He came one night because he heard we were serving free hamburgers.
Và người đó đến và nghe rằng chúng tôi cho ăn bánh mì kẹp thịt miễn phí.
And we had a competition to see who could eat the most.
Và chúng tôi cũng có cái cuộc thi ai là người ăn nhiều nhất.
And he ate many, 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 many hamburgers.
Và cậu bé đó đã ăn rất là nhiều bánh mì kẹp thịt.
And he won the competition.
Và cậu bé đã là người thắng cuộc trong cái cuộc thi đó.
He did not know Jesus.
Cậu bé đã chưa biết về Chúa Giêsu Christ.
He was a great big kid who played American football.
Nhưng mà cậu bé đó là một người chơi bóng đá của Mỹ giỏi nhất.
He was the center in the football team in his school.
Cậu bé đó là một cái trung tâm trong cái đội bóng đá Mỹ ở tại trường của cậu.
And after he won the competition, he came to our meeting.
Sau khi cậu bé đã thắng được trong cái cuộc thi đó, thì cậu bé đến vào giờ nhóm của chúng tôi.
And that night, he gave his heart to Jesus.
Và đêm hôm đó, cậu bé đã dâng tấm lòng mình cho Chúa Giêsu Christ.
After he got saved, he went through our 8-week discipleship program.
Và sau khi cậu bé đã được cứu, thì cậu bé tham dự cái chương trình đào tạo môn đồ trong 8 tuần.
He became a leader in our high school outreach ministry.
Và cậu bé đã trở nên một người lãnh đạo trong trường cấp 3 của cái chức vụ truyền giáo của chúng tôi.
He brought many of his friends who also came to Christ.
Cậu bé đã đem rất nhiều bạn bè của mình đến với Chúa Giêsu Christ.
And then he went on mission trips with us in the summer to other countries.
Và trong cái mùa hè thì cậu bé đi chung với chúng tôi trong đoàn truyền giáo thăm viếng nhiều quốc gia khác.
So here was a kid that did not go to church.
Và đây là những cậu bé mà đã không đi,
who came to eat a hamburger.
Đến để ăn bánh mì kẹp thịt mà thôi.
And gave his life to God.
Nhưng mà dâng lòng nó cho Chúa Giêsu Christ.
And then affected all of his friends.
Và ảnh hưởng đến những người bạn bè của nó nữa.
So as you're planning your youth meeting,
và khi thế quý vị thiết lập cái giờ nhóm cho thanh thiếu niên,
you must think, how can we bring in the community?
Thì quý vị phải làm sao để cho nó ảnh hưởng vào trong cộng đồng của mình.
Now let's talk about something else.
Chúng ta hãy cùng nhau trao đổi điều khác nữa.
It is important to distribute a meeting schedule to participants with time limits.
Rất là quan trọng để chúng ta phân phối cái lịch trình của buổi nhóm cho những người tham dự với thời gian giới hạn.
I believe in using a lot of people to be a part of a youth gathering.
Và tôi tin rằng cần sử dụng nhiều những người thanh thiếu niên tụ lại chung với nhau trong công việc.
I look for faithful leaders who want to help and assist.
Tôi nhìn xem và tìm kiếm những người lãnh đạo trung thành là muốn giúp đỡ và phụ việc.
And whom God has given abilities in certain areas of ministry.
Hoặc những con người Đức Chúa Trời ban cho họ khả năng ở trong một số cái khía cạnh cụ thể của chức
vụ. So I have a worship leader who is able to lead and praise and worship on his guitar and with other instruments.
Và tôi có một người lãnh đạo thờ phượng là người đó có thể hướng dẫn sự thờ phượng, hát những bài thánh ca ở trong.
And I let him know how long I want the praise and worship to go.
Và tôi có thể hỏi anh ta cho ta biết thời gian anh ta sử dụng bao lâu trong cái sự hướng dẫn thờ phượng.
And then I have someone else that does announcements about events that are coming up.
Và tôi cũng có một người để giúp đỡ để vấn đề thông báo những việc sự diễn đến.
And he makes the events really exciting.
Và người đó làm cho cái giờ nhóm những sự kiện trở nên rất là thích thú và hào hứng.
And then I have another person who welcomes all the first time visitors.
Và tôi cũng có những người khác để giúp đỡ để chào đón tất cả những người mới đến lần đầu tiên.
And we have the first time visitors stand up and we clap and we cheer for them.
Và sau đó chúng tôi có những cái người đầu tiên đứng lên để tham dự đứng lên để rồi tất cả cùng vỗ tay chào đón họ.
And then we ask them to write down their name and their address.
Và chúng tôi đề nghị họ hãy viết xuống tên, tuổi, địa chỉ của họ.
So we can send them more information in the future.
Và chúng tôi tiếp tục để gửi những thông tin nhiều hơn cho họ trong tương lai.
And invite them in a letter to come back again.
Và viết những cái lá thư để mời họ đến tham dự buổi nhóm trở lại.
And then I have somebody else who will receive the offering each week.
Và chúng tôi cũng có những con người để giúp để nhận cái sự tiền dâng hiến mỗi tuần.
You may say, well, teenagers don't have a lot of money.
Đôi khi chúng ta nói rằng, ôi, những người thiếu niên không có nhiều tiền.
They won't be able to give you all the money you need.
Tuy nhiên họ không có thể cho chúng ta tất cả tiền mà chúng ta cần.
We do not receive the offering for our good.
Và chúng tôi không giữ, không nhận lãnh những cái tiền đó để cho ích lợi chúng tôi.
We receive the offering for their good.
Nhưng mà chúng tôi nhận lãnh cái sự dâng hiến của họ cho cái điều tốt của chính họ.
Each time we receive the offering, we teach on why we give.
Và mỗi khi chúng tôi bắt đầu nhận lãnh tiền dâng thì tôi dạy chúng nó biết lý do tại sao phải dâng hiến.
And one of our leaders will tell them, this is why you give your money to God.
Và những người lãnh đạo của chúng tôi chia sẻ cho chúng nó biết lý do tại sao phải dâng hiến cho Đức Chúa Trời.
When you tithe and give to God, he opens up the windows of heaven.
Và khi quý vị dâng phần 10 và dâng hiến cho Đức Chúa Trời thì Ngài mở cái cửa sổ trên trời để chúc phước cho quý vị.
If God gives you 10 of one thing, you give one of those back.
Và khi Đức Chúa Trời ban cho quý vị 10 phần, quý vị chỉ dâng hiến lại cho Ngài một phần mà thôi.
That is the tithe.
Đó là dâng phần 10.
And so we receive that offering to help them to understand finances.
Vì thế mà chúng tôi cho họ có cơ hội để nhận lãnh sự hiểu biết về vấn đề tài chánh.
So that God can bless him.
Để được Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho họ. Ở trong.
And then we'll have a drama in our service.
Và chúng tôi cũng có những cái buổi diễn kịch giờ nhóm chúng tôi.
And our young people will work together to put a story together in drama.
Và những người thanh thiếu niên họ làm việc chung với nhau đem những câu chuyện vào trong những cái kịch nghệ của họ.
And the drama will be preparing them to receive the message that night.
Và những cái diễn kịch như vậy để giúp cho họ chuẩn bị để nhận lãnh sứ điệp trong buổi tối hôm đó.
And so if I'm teaching that night on how we need to obey our parents,
chẳng hạn khi mà tôi giảng cái đề tài là làm sao để vâng phục cha mẹ.
We will show a drama about a teenager who disobeys and gets in trouble.
Và tôi sẽ cho họ diễn một cái kịch đó là những thanh thiếu niên không vâng lời cha mẹ thì đã gặp những trở ngại như thế nào.
And that helps all the young people to see and watch the importance of obedience.
Vì thế mà giúp cho tất cả những thanh thiếu niên họ nhìn xem họ thấy rất là quan trọng của sự vâng phục là thế nào.
And then I will bring the message each night.
Sau đó thì mỗi tuần tôi giảng những sứ điệp.
And usually I'll preach about 20 minutes.
Và thông thường tôi giảng khoảng 20 phút.
And then I'll give a call for young people to come forward for Christ.
Và kêu gọi tất cả những thanh thiếu niên bằng lòng tiến lên phía trước dâng mình cho Chúa Giêsu Christ.
And we'll minister to them and help them to get into our discipleship program.
Và thi hành công việc Chúa cho họ và giúp đỡ họ bước vào trong cái đào tạo môn đệ.
Usually our services are about 1 hour.
Và thông thường toàn bộ thời gian trong giờ nhóm của chúng tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Now you can go longer, but that's a pretty good time.
Và như quý vị có thể kéo dài hơn, nhưng mà 1 tiếng đồng hồ là tốt.
You don't want to go too long, or the community students won't be able to keep up.
Và như đôi khi quý vị không muốn đi kéo dài thời giờ, đôi khi nó cũng cần để giúp quý vị.
And it's important that everyone working in your service has a schedule so they know when they have their time.
Và điều vô cùng quan trọng là tất cả những người giữ phần ở trong chương trình phải cần biết cái thời gian lịch trình của họ là thế nào.
Now let's talk a little bit about worship and praise with teenagers.
Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đề cập thêm một ít về sự ngợi khen và thờ phượng trong buổi nhóm của thanh thiếu niên.
It is very important that we teach young people how to develop a worshiping heart.
Và thật là quan trọng cho chúng ta để dạy dỗ những người thanh thiếu niên phải có một cái tấm lòng thờ phượng.
We know that worship was a key part of the early church.
Chúng ta biết rằng cái sự thờ phượng là cái chìa khóa chính yếu trong hội thánh đầu tiên.
And so we try to get our young people into relationship with God through worship and singing.
Và chúng ta cố gắng giúp đỡ cho những thanh thiếu niên họ bước vào trong sự thông công với Đức Chúa Trời qua sự ngợi khen và thờ phượng.
Now here is one of the most important keys in leading worship.
Và đây là một số cái điều vô cùng quan trọng nhất để hướng dẫn trong sự thờ phượng.
Your worship leader must love what they do.
Người lãnh đạo thờ phượng phải yêu thích cái điều họ làm.
They've got to be bold and excited when they lead the young people.
Họ cần có một sự can đảm và sự hào hứng khi họ hướng dẫn những thanh thiếu niên trong sự thờ phượng.
And they also need to know a lot about music.
Họ cũng cần biết nhiều về âm nhạc nữa.
They need to know how to sing well.
Họ cũng cần biết làm thế nào để hát nữa.
And if they can play an instrument, that'll help even more.
Và dĩ nhiên nếu họ biết chơi những nhạc cụ thì điều đó càng ích lợi hơn.
Today, as our youth ministry has grown, we have a whole band that plays together.
Và ngày hôm nay trong chức vụ của chúng tôi có nguyên cả một ban nhạc họ chơi chung với nhau.
We have guitars and keyboards and drums.
Chúng tôi có đàn guitar, có đàn organ, có trống.
And young people love to worship to good music.
Và có nhiều người họ thích thờ phượng trong những cái âm nhạc tốt.
But it takes a lot of practice and a lot of preparation.
Nhưng mà phải tốn nhiều thời gian để thực hành và chuẩn bị.
Our worship team meets every week just to practice and prepare their songs.
Và cái nhóm ban nhạc thờ phượng thì phải gặp gỡ nhau mỗi tuần để thực hành và chuẩn bị những bài ca.
The Bible says in the book of Psalms that we should play skillfully before the Lord.
Thánh kinh của Chúa trong Thi Thiên dạy chúng ta rằng chúng ta phải ca ngợi Chúa với những cái kỹ thuật trước mặt Đức Chúa Trời, kỹ năng hơn cho Đức Chúa Trời.
Encourage all of your team members to practice and work hard at their skills.
Và khích lệ tất cả những người thanh thiếu niên ở trong nhóm phải phát triển hơn trong kỹ năng của họ.
Now here's another important key with your worship.
Và một điểm quan trọng khác mà chúng ta thấy trong sự thờ phượng đó là
you must sing in a key where everyone can sing.
Chúng ta phải hát trong một cái quan điểm chính mà mọi người có thể hát được.
You don't want to sing too high so that the boys can't sing with you.
Chúng ta không có nên hát quá cao mà những người khác hoặc những cậu trai không thể theo chúng ta được.
We found if you can get the guys to sing that the girls will follow.
Dạ, và chúng ta khám phá rằng nếu mà để những cậu trai hướng dẫn hát thì tự nhiên những cô gái sẽ hát theo được.
And then here's something else that you need to understand.
Và đây là một số điều mà chúng ta cần hiểu biết.
If you're going to have young people that worship God, there's something very necessary.
Và nếu để những người thanh thiếu niên hướng dẫn thờ phượng Chúa thì đôi khi rất là quan trọng ở đây.
They need to have something to worship God for.
Họ cần biết cái điều họ nên thờ phượng Chúa là gì.
They need to know why they should worship God.
Họ cần biết tại sao họ phải thờ phượng Đức Chúa Trời.
And there's two things that we can help them in this area.
Và hai điều chúng ta có thể giúp họ trong cái lĩnh vực ở đây.
Number one, we teach them in the Word of God why we worship.
Điều thứ nhất, chúng ta dạy họ về lời Đức Chúa Trời tại sao chúng ta phải thờ phượng.
And number two, we see great exploits done in their life so that they have a reason to worship God.
Và điểm thứ hai, chúng ta thấy những cái vĩ đại đã được thực hiện trong đời sống của họ để rồi họ có thể có lý do mà thờ phượng Đức Chúa Trời.
Think about David and all the psalms that he wrote in the Bible.
Chúng ta hãy nhìn xem về David và nhìn thấy những cái bài thi thiên ông đã viết cho
Chúa. Why was David such a worshiping young man?
Và David là một cái người thờ phượng Đức Chúa Trời ngay còn trẻ.
Why did he love to sing and praise God so much?
Tại sao ông lại thích yêu mến thờ phượng Chúa rất nhiều như vậy?
I'm going to tell you why.
Tôi sẽ nói quý vị lý do tại sao.
Because he'd been in a lot of battles.
Vì ông đã đối diện rất nhiều những cái cuộc chiến.
And God brought him through those battles.
Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi những cuộc chiến đó.
He gave him victory over a bear.
Ngài ban cho ông cái sự chiến thắng trên những con gấu.
That tried to attack his sheep.
Khi những con gấu tìm cách tấn công nơi bầy chiên.
He gave him victory over a lion.
Ngài ban cho ông cái sự đắc thắng trên những sư tử.
That tried to attack those sheep.
Khi những sư tử tìm cách tấn công nơi bầy chiên của ông.
And then God gave him victory over a giant.
Khi Đức Chúa Trời ban cho ông cái sự đắc thắng trên cả một người khổng lồ.
That tried to attack his nation.
Người khổng lồ đã tìm cách để tấn công quốc gia của ông.
And when God delivers you,
và khi Đức Chúa Trời giải cứu quý vị,
you're going to want to worship God too.
Thì quý vị sẽ muốn thờ phượng Đức Chúa Trời.
If you just killed a bear,
quý vị cứ chỉ giết một con gấu,
you'd be a worshipper too.
Thì quý vị cũng sẽ thờ phượng Chúa nữa.
And so we're teaching our young people.
Vì thế dạy dỗ cho những người trẻ tuổi của chúng ta.
How to see the deliverance of God.
Để làm sao họ sẽ nhìn thấy sự giải cứu của Đức Chúa Trời.
How God can answer their prayers.
Đức Chúa Trời có thể nhậm lời cầu nguyện của họ.
How God can use them to proclaim the gospel in their schools.
Cách mà Đức Chúa Trời sử dụng họ để công bố tin lành của Ngài.
And as they do these things,
và khi họ làm những điều này,
they come in and they're excited.
Họ đến với một sự vui mừng hào hứng.
They worship God with their heart.
Họ thờ phượng Chúa với cả lòng của họ.
Now we also use a lot of drama in our youth meetings.
Và trong cái giờ nhóm thanh niên của chúng tôi cũng dùng rất nhiều cái hoạt kịch.
Now drama will not necessarily present all of your message.
Tuy nhiên, hoạt kịch không phải là cần thiết để trình bày tất cả mọi điều về bài giảng quý vị.
As young people act out a drama, they just tell a story.
Nhưng mà những người trẻ tuổi khi họ thực hành ở trong cái hoạt kịch, họ chỉ muốn bày tỏ câu chuyện.
Jesus used parables.
Chúa Giêsu sử dụng những câu chuyện ngụ ngôn.
And first of all, he would tell a story.
Trước tiên thì Ngài kể những câu chuyện.
And after the story was done, then he would preach.
Và sau khi câu chuyện kể xong thì Ngài giảng.
And he would explain what the story meant.
Và Ngài giải thích cái câu chuyện có nghĩa gì.
And so we'll have our young people perform a drama.
Vì thế chúng tôi có những người trẻ tuổi trong nhóm họ diễn kịch.
And then afterwards, I will come up and preach.
Và sau khi họ diễn kịch xong thì tôi đứng lên và giảng.
And explain how the story works.
Và giải nghĩa cái câu chuyện như thế nào.
In spiritual terms that they can understand.
Về những cái ý nghĩa về thuộc linh mà họ cần hiểu.
But again, to do good drama, it takes practice.
Nhưng mà một lần nữa, để có những cái diễn kịch tốt thì phải tốn cái thực tập.
You have to learn how to write stories and scripts.
Quý vị phải còn học tập cách để viết ra những câu chuyện và những bản thảo.
You have to learn how to make your stories funny and humorous so kids like them.
Quý vị phải làm cho cái câu chuyện trở nên trào phúng và vui để những trẻ em thích.
Or sometimes you might make them very powerful.
Đôi khi quý vị phải làm cho cái hoạt kịch nó trở nên đầy năng lực.
But it takes time.
Nhưng nó phải tốn thời gian.
And so you want to get a team together that will be committed to that every week.
Vì thế quý vị phải cần có một cái nhóm, có một cái sự kết ước gặp gỡ nhau mỗi tuần.
And you want to have a good leader of that team who understands how good drama is done.
Quý vị cũng cần có một người lãnh đạo trong cái nhóm đó, họ hiểu biết cái một hoạt kịch tốt thực hiện được nhiều là dường nào.
You cannot have shy, reserved young people in drama. They must express.
Quý vị phải cần có những người thanh thiếu niên khi diễn kịch phải bày tỏ ra chứ không phải e thẹn ngại ngùng.
Sometimes they have to act silly to make a point.
Đôi khi họ phải tự trang điểm thêm để rồi làm nổi bật cái điểm đó lên.
And our drama team works and practices every week.
Và cái nhóm kịch nghệ của chúng tôi phải làm việc và thực hành mỗi tuần.
They will meet after school to rehearse.
Và họ gặp gỡ nhau sau cái giờ học ở trường.
And then on the night of our youth meeting, they'll meet early and rehearse one more time.
Và trong cái giờ nhóm, buổi tối hôm đó thì họ phải gặp gỡ nhau sớm hơn trước một lần nữa.
So that we make sure that we do everything we do with excellence.
Để chúng tôi muốn biết chắc rằng mọi điều chúng tôi làm phải với tinh thần tốt nhất.
And then I want to talk about something else.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị đôi điều khác nữa ở đây.
Every good youth meeting, you should give a call for salvation.
Mỗi cái giờ nhóm thanh niên tốt, đó là chúng ta phải có cơ hội kêu gọi cho sự cứu rỗi.
And we must be persuasive when we call people to Christ.
Chúng ta phải có một sự say mê khi kêu gọi người ta đến với Đức Chúa Giêsu Christ.
One preacher said we need to hang unconverted people over hell.
Và một giáo sư, người giảng sư nói rằng chúng ta không có chấp nhận khi người ta đến với địa ngục.
So they see how real hell is.
Họ nhìn thấy thật sự cái địa ngục là thế nào.
And they know how real God's love is.
Và chúng ta cũng nhìn thấy thật sự Đức Chúa Trời yêu thương ra làm sao.
There are times where you may never have another chance to see someone come to Christ.
Bởi vì đôi khi có những lúc chúng ta không có cơ hội để nhìn thấy một người khác đến với Đức Chúa Giêsu Christ.
We had a young lady that gave her heart to Christ at 180.
Và tôi nhớ có một người nữ nọ dâng đời sống mình cho Chúa trong chức vụ 180.
And a week later, her life was taken.
Và một tuần sau đó, đời sống cô ta đã bị cướp mất đi.
And she got saved that night.
Và tạ ơn Chúa, cô ta đã được cứu trong đêm đó.
So we know that she went to heaven.
Chúng tôi biết rằng cô ta sẽ được lên thiên đàng.
So we've got to give an opportunity every time we meet together for Jesus.
Vì thế chúng tôi phải đưa ra cái cơ hội mỗi khi mà chúng tôi gặp nhau mỗi tuần.
And then here's another very important thing in your youth meetings.
Và đây cũng là một điều khác quan trọng trong cái giờ nhóm thanh niên quý vị.
Be sure that every service flows together real well.
Phải biết chắc rằng mọi cái phục vụ phải đồng hành với nhau.
So as you introduce your worship team, they are ready to go.
Và khi quý vị chuẩn bị cho cái nhóm thờ phượng thì họ phải sẵn sàng để thực hiện.
They're not looking around for their instruments.
Họ không phải nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm.
They're not trying to plug something in.
Họ không phải lo gắn thêm gì nữa.
They're ready to go.
Nhưng họ sẵn sàng để thờ phượng.
As you introduce your drama team,
và khi quý vị giới thiệu về cái nhóm kịch nghệ,
everyone's ready.
Thì mọi người đã sẵn sàng.
They're not out in the hall somewhere.
Họ không phải còn chờ đợi gì nữa.
They're ready to do their presentation.
Họ sẵn sàng để trình bày cái điều của họ đang có.
And then challenge all of those that are involved in your ministry meetings.
Và quý vị phải thách thức tất cả mọi người tham gia trong cái chức vụ của quý vị.
To train and improve and better themselves.
Phải huấn luyện và cải thiện họ càng tốt hơn nữa.
Encourage them that they're doing well.
Và khích lệ họ khi họ làm công việc tốt.
But always tell them that they can do even better.
Và luôn luôn phải nói họ biết rằng họ có thể làm tốt hơn.
Paul said that I don't look back to the past.
Sứ đồ Phaolô nói rằng tôi chẳng ngó lại đằng sau.
But I press on to the future.
Nhưng nhắm mục đích mà chạy.
And he said I want to continue to do better.
Và ông ta nói rằng tôi tiếp tục để làm điều tốt hơn.
Continue to reach more people.
Tiếp tục để chinh phục nhiều người hơn.
So we can't be satisfied with where we're at.
Vì thế chúng ta không thể thỏa lòng với điều mà chúng ta đang có.
We must keep growing and improving.
Chúng ta phải tiếp tục tăng trưởng và cải thiện nó.
The last thing that is so important for a good youth meeting.
Và điểm cuối cùng mà rất là quan trọng cho cái buổi nhóm của thanh thiếu niên.
Is you must get the word out to the community.
Quý vị phải loại cái thế giới ra khỏi cộng đồng của mình.
You must think of creative ways of letting young people know that you're gathering together.
Quý vị phải có những cái ý tưởng rất là sáng tạo để giúp cho người trẻ biết khi nhóm nhìn lại với nhau.
We give all of our young people printed invitations.
Quý vị cho những người trẻ tuổi có những cái tờ giấy mời được in ra.
They take a handful as they leave each week.
Và họ dùng nó để phân phát những người khác mỗi tuần.
And as they go into their schools and their neighborhoods, they pass them out.
Và họ đi vào trong trường học những người hàng xóm họ phân phát nó ra.
And they tell them, come next week, it's going to be really good.
Và họ nói với những người đó rằng hãy đến trong tuần tới vì thật là tốt đó.
Sometimes we'll advertise on the radio.
Và đôi khi chúng tôi phải quảng bá trên radio.
Sometimes we'll advertise on the television.
Đôi khi chúng tôi phải báo cáo ở trên TV.
We do everything we can to let everyone know that we're having these meetings.
Và chúng tôi phải cố gắng làm mọi điều nhất của chúng tôi có thể cho người ta biết có giờ nhóm của chúng tôi.
But your very best advertising is your own teenagers.
Nhưng mà cái quảng bá tốt nhất đó là chính những thiếu niên của hội thánh bạn.
Get your young people excited about bringing their friends.
Làm cho những người trẻ tuổi trong nhóm quý vị thích thú để đem nhiều bạn của họ đến.
I love what Jesus said in the book of Matthew.
Tôi rất yêu thích cái điều mà Chúa Giêsu phán dạy trong sách Matthew.
He told his disciples what you hear in secret.
Ngài phán dạy các môn đồ của Ngài rằng điều gì các ngươi nghe nơi bí mật.
Shout it from the housetops.
La lên từ mái nhà.
That's how they promoted in that day.
Và đó là cái cách mà người ta quảng bá trong thời bấy giờ.
If they were going to sell something in the marketplace.
Nếu họ có thể họ bán được cái điều gì ở nơi chợ buôn.
They would get on top of their house.
Thì họ đem lên cái mái nhà.
And they would tell everybody about it.
Họ nói cho tất cả mọi người biết về điều đó.
And so Jesus was saying to advertise the gospel.
Và Chúa Giêsu ngài muốn nói về cái sự quảng bá về tin lành của ngài.
Let as many people know what you're doing.
Hãy cho nhiều người biết về cái điều quý vị đang làm.
And watch as young people will begin to come.
Và hãy nhìn xem thanh thiếu niên bắt đầu đến.
I want to leave you with a scripture today.
Tôi muốn để cho quý vị một câu kinh thánh trong ngày hôm nay.
It's the very last promise found in the Old Testament.
Đó là một lời hứa cuối cùng được đề cập ở trong Cựu Ước.
In the book of Malachi, chapter 4, in verse number 6.
Trong sách Malachi đoạn 4 câu số 6.
It says in the last days that God will turn the hearts of the fathers.
Lời của Chúa phán rằng trong những ngày sau đó Đức Chúa Trời sẽ đổi lòng của những người cha.
And the hearts of the fathers will be turned to the children.
Lòng của người cha sẽ quay trở về cùng con cái.
And as that happens,
và khi điều đó diễn ra,
God will turn the hearts of the children back to the fathers.
Đức Chúa Trời sẽ làm cho lòng của con cái quay trở về với cha mình.
This is what God is doing in the last days.
Đó là điều Đức Chúa Trời đang làm trong ngày sau rốt.
He's raising up natural fathers.
Ngài dấy lên những người cha tự nhiên.
Who have a heart for their kids and their family.
Là người có cái tấm lòng cho con cái của mình và gia đình mình.
He's also raising up spiritual fathers.
Ngài cũng dấy lên những người cha thuộc linh nữa.
Those who are spiritual leaders like you.
Đó là những người lãnh đạo thuộc linh giống như quý vị.
Who are turning their hearts to reaching young people.
Sẽ đổi lòng của họ để chinh phục những người trẻ tuổi.
And as we do it, we'll see their hearts turn to God.
Và khi chúng ta làm, chúng ta nhìn thấy tấm lòng họ đổi về Đức Chúa Trời.
I have a senior pastor in my church who is reaching out to our young people.
Tôi có một vị mục sư trưởng niên trong hội thánh của tôi là người chinh phục những thanh thiếu niên về cho Chúa.
And I am standing alongside him, helping him to reach our young people.
Và tôi đứng với mục sư của tôi, giúp đỡ mục sư của tôi chinh phục những thanh niên về cho Ngài.
It's not just the job of the youth pastor.
Nó không phải chỉ là một công việc của một mục sư lo về thanh niên mà thôi đâu.
We must have all of our spiritual leadership reaching out to our young people.
Nhưng mà chúng ta phải cần có tất cả những người lãnh đạo thuộc linh cùng chinh phục những người thanh thiếu niên về cho Đức Chúa Trời.
And as the pastor reaches out to the teenagers.
Và khi vị mục sư chinh phục những thanh thiếu niên về cho Chúa.
The rest of the church will follow.
Thì toàn bộ thánh sẽ bước theo.
But notice what God's looking for.
Nhưng mà chúng ta phải cần biết điều Đức Chúa Trời ngài tìm kiếm.
He's looking for the heart.
Ngài tìm kiếm nơi lòng của con người.
And that's all you need to start with is a heart.
Tất cả mọi điều phải bắt đầu từ tấm lòng.
You may not have a big meeting yet.
Quý vị có thể chưa có một cái buổi nhóm lớn.
You may not have a big gathering yet.
Có thể quý vị chưa có một cái sự tụ họp đông.
You may not have big results yet.
Quý vị có thể chưa có một cái kết quả lớn thiệt.
But if you have a big heart,
nhưng quý vị có một tấm lòng lớn cho Chúa,
with big vision from God,
với có một cái khải tượng lớn từ Đức Chúa Trời,
God will give you the rest.
Đức Chúa Trời sẽ ban cho quý vị cái phần còn lại.
You've got to have a heart that prays.
Quý vị có tấm lòng của sự cầu nguyện.
You've got to have a heart that loves people.
Quý vị phải có tấm lòng để yêu thương người ta.
You've got to have a heart that will study the Word of God.
Quý vị phải có tấm lòng để sẵn sàng nghiên cứu lời Đức Chúa Trời.
You've got to have a heart that will produce diligence and hard work.
Quý vị phải có một tấm lòng để sản sinh ra những cái công việc siêng năng và cần mẫn.
And that heart will reach the next generation.
Và tấm lòng đó sẽ chinh phục thế hệ mới.
God's going to use you.
Chúa Trời có thể sử dụng quý vị.
You need to believe that you're the one that God's going to use.
Quý vị phải tin rằng quý vị là người Đức Chúa Trời sử dụng để chinh phục những người khác.
Don't wait for someone else to show up.
Đừng có chờ đợi để người khác phải bày tỏ ra nữa.
Don't hope that someone else will get the job done.
Đừng có hy vọng là người khác sẽ đến làm công việc được.
Pretend like you may be the only one.
Nhưng hãy khuynh hướng rằng chính quý vị là đấng là cái người đó để làm thực hiện công việc.
You may be the one God wants to use for your whole nation.
Quý vị có thể là người mà Đức Chúa Trời dùng để cho cả quốc gia quý vị.
To inspire others to reach the young.
Để ảnh hưởng đến những người khác và chinh phục những người thanh thiếu niên khác.
I want to pray for you right now.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị trong giờ phút này.
Father, in the name of Jesus.
Lạy Cha trong danh của Chúa Giêsu Christ.
I pray that you'll bless each one that has watched this program.
Con cầu nguyện cho mỗi một người để nhìn xem chương trình này.
Give them a big heart.
Ban cho họ một tấm lòng mở lớn.
Give them a big vision.
Ban cho họ một khái tượng lớn.
That they can see great results.
Để họ có thể nhìn thấy những kết quả vĩ đại.
Father, I thank you in the name of Jesus.
Cha ơi, con tạ ơn Ngài trong danh của Chúa Giêsu Christ.
That they will not be discouraged.
Để họ không bị sự thất vọng.
But they will be faithful.
Nhưng họ là những người trung thành.
And they will persevere.
Họ sẽ người con chỉ nỗ lực.
And they will stop the works of darkness.
Họ sẽ chặn đứng cái công việc của sự tối tăm.
In their city.
Trong thành phố của họ.
And in their nation.
Trong quốc gia của họ.
In the mighty name of Jesus.
Trong danh toàn năng của Chúa Giêsu Christ.
Amen.
Amen.
God bless you today.
Con xin Chúa chúc phước cho quý vị trong ngày hôm nay.
We look forward to hearing wonderful reports.
Chúng tôi trông đợi để nghe những cái lời chứng tốt lành từ quý vị.
Of all that God does to use you in the harvest.
Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm và sử dụng quý vị trong cái mùa gặt của Ngài.
And as He does.
Và khi Ngài làm điều đó.
You give Him all the praise and all the glory.
Quý vị hãy dâng cho Ngài tất cả mọi lời ngợi khen và lời chúc tốt.
Until we see you again.
Khi chúng tôi sẽ gặp quý vị trở lại.
God bless.
Con xin Chúa chúc phước cho quý vị.